Hồi thứ 25, Đông Bạch Long nhất kiếm diệt Ma Vương, Cao Đại Hồng đơn phương tình nặng khối. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, chiếc thuyền nhỏ không người lái trôi lênh đênh ra cửa biển Quy Nhơn, bập bềnh giữa những cơn sóng nhỏ. Trời cao thăm thẳm, ánh trăng trung thu vằng vặc chiếu những tia sáng lấp lánh trên đầu những ngọn sóng bạc. Biển đêm đẹp đến vô cùng. Năm chàng thanh niên ngồi trên thuyền không ngừng cạn những chén rượu bào đá tuyệt hảo để mừng ngày tao ngộ. Men rượu bốc lên, thi hứng dâng cao, Phan Sinh cất tiếng ngâm sang sảng. Đông ba diễm diễm thu phong giảng, đạo ảnh tây tà cô nguyệt quang, hào khí vô thời quân tử hận, lâm tuyền bán túy độc ca sang. Dịch: sóng biển đông chập chờn gió thu thổi qua, trăng xế trời tây, lồng bóng nước chiếu sáng. Chí lớn không gặp thời là mối hận của người quân tử. Chốn suối rừng dở cuộc say một mình ca hát. Lưu Phương Tích vỗ tay khen. Hay lắm, Lưu Phương Tích tôi suốt đời đọc sách, nghiền ngẫm đức lớn của Thánh Hiền, những mong có ngày noi gương người xưa giúp đời giúp nước. Thiết thay, sinh bất phùng thời. Thế sự đảo điên, nên hùng tâm tiêu táp. Tráng chí thả trôi sông, nay nghe mấy câu thơ của Phan Huynh mà không khỏi ngậm ngùi. Phan Sinh vừa nói, tôi chỉ tức cảnh mà sinh tình, không ngờ lại khiến cho Lưu Huynh cảm khái đến vậy, thật xin lỗi. Không có lỗi, không có lỗi, ý tứ trong mấy câu thơ của Phan Huynh thật hợp với tôi. Xã hội hiện nay đã buộc anh hùng nuốt hận, hiệp sĩ buông tay, đáng hận thay. Trương Bàn Châu nói, đúng vậy, tôi này sống đã gần nửa đời người. Bao nhiêu năm cố tâm miệt mài rèn luyện kiếm cung là cố ý góp mặt với đời. Nhưng giờ là thời buổi của kim tiền, người có tài mà không có của cũng đành ôm hận, còn kẻ bất tài mà biết nịnh bợ lo lót sẽ được làm quan. Bởi thế nên tôi cứ lang thang mãi trong chốn phong trần. Trần Lâm hỏi, hai anh ai cũng mang trong lòng một hoài bão lớn lao, giờ sau có dự định gì không? Phương Tích uống cạn chén rượu đáp, có hoài bão gì thì cũng chỉ để lúc dở cơn say gẫm lại mà buồn thôi, chứ chẳng ích gì. Cứ nghĩ thử xem, bậc chúa thượng của một nước mà phạm điều loạn luân thì xã hội còn đâu các đạo cương thường. Bàn Châu thở dài, cho nên lòng tôi đã nguội lạnh như tro tàn. Dự định sau lần đại hội này sẽ trở về Duy Xuyên cưới vợ sinh con để giữ tròn đạo hiếu. Ha, hai chữ ngậm ngùi mà Lưu Huynh dùng ban nãy mới thật là chí lý. Nói xong, chàng bưng chén rượu lên nốc một hơi hết sạch. Đặt chén rượu xuống, Bàn Châu hỏi, Lâm Huynh nghi biểu phi phàm, tài cao quán thế, quay bảo của anh thế nào? Trần Lâm mỉm cười đáp, đệ mới vừa bước chân xuống núi, đâu đã có quà bảo gì rõ rệt. Cứ từng bước một xả thân giúp đời, rồi chờ xem thời thế đưa đẩy tới đâu tính tới đó. Phương Tích hỏi, bước đầu tiên của anh là đã giúp cho bà con nghèo gần ngàn lượng vàng, vậy bước kế tiếp sẽ là gì? Đệ có một mối thù còn giữ mãi trong lòng chưa trả, việc sắp đến là phải đòi món nợ đó. Bàn Châu hỏi, có thể chia sẻ cho anh em cùng nghe không? Trần Lâm uống cạn chén rượu nói, lúc còn nhỏ, khi theo đoàn thuyền của chú Lê Trung, thì đệ bị bọn cướp Ngô Ma Vương bắt đi cùng mấy người bạn nữa. Chúng giết người bạn thân của đệ, rồi moi tim uống máu ngay trước mặt đệ. Đệ đã thề rằng, không trả được mối thù đó sẽ không làm người. Nay đã đến lúc đệ phải thực hiện lời thề xưa. Bàn Châu trợn mắt hỏi, bọn Ngô Ma Vương ở Cù Lao Xanh à? Bọn này là đám cướp biển của tàu bỏ chạy sang đây hoành hành từ lâu rồi mà triều đình chưa dẹp nổi. Lâm Huynh trù tính thế nào? Đệ nghe Tây Hắc Hổ từng đơn đao vào tận hai sọ quyệt của bọn cướp ở Bá Bích Thành và Trung Mây đại náo. Đệ cũng dự định đơn kiếm ra Cù Lao Xanh tiêu diệt quần ma. Phan Sinh nghe nói hết hồn la lớn. Không được, anh không nên mạo hiểm như vậy. Cù Lao Xanh bốn bề biển lớn, bọn Ngô Ma Vương lại hung bạo như hổ dữ sài lang, triều đình còn thúc thủ. Anh một thân một mình làm sao diệt nổi? Chính vì một thân một mình mới dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Cầm tặc cầm dương, đơn giản chỉ có vậy. Triều đình rầm rộ ra quân, bọn cướp nghe thấy dòng thuyền lánh đi là xong chuyện. Lính lác bây giờ ra quân cho có, để an lòng thượng cấp, chứ đâu thật sự có ý trừ cướp cứu dân lành. Tiểu Phi nãy giờ im lặng ngồi nghe, bỗng vỗ tay nói: "Hay lắm, tôi xin được góp một tay cùng anh tiêu diệt bọn cướp đó." Bàng Châu cũng lên tiếng: "Tôi cũng xin theo, một cây làm chẳng nên non, nhưng ba cây chụm lại sẽ thành hòn núi cao." Trần Lâm nói: "Lòng tương trợ của hai anh thật khó chối từ. Thôi được, ngày mai sau tiệc vui ở Cao Gia Trang, chúng ta sẽ cùng nhau lên đường." Lưu Phân Tích cau mày hỏi: "Các anh chê tôi là con mọt sách nên không dám cho đi theo phải không?" Trần Lâm ôn tồn nói: "Việc này e rằng phải thất lễ với Lưu Huynh rồi. Anh và Phan Sinh cứ an tâm ở nhà chờ tin chiến thắng nhé." Phan Sinh nhìn Phân Tích nói: "Đó là sự thật. Chúng ta đi theo chỉ làm vướng bận thêm cho họ mà thôi. Lưu Huynh đồng ý với tôi chứ?" Phân Tích gật đầu: "Thì đành phải vậy thôi. Kế hoạch của các anh thế nào?" Trần Lâm đáp: "Tùy nghi mà hành sự. Chỉ cần mang theo lương thực và nước uống trên một chiếc khinh thuyền rồi dong buồm ra khơi là đủ." Tiểu Phi hứng chí vỗ tay nói: "Hay lắm, chúng ta cứ như thể đi dạo chơi thì bọn cướp làm sao biết mà đề phòng." Bất thình lình đánh phủ đầu vào sào quyệt, tên ngu Ma Dương có mà chạy đằng trời. Bàn Châu nói: "Nhưng ít ra chúng ta cũng phải biết tung tích của bọn chúng đã chứ. Nếu không, bỏ công ra đó trong lúc bọn chúng lại dong thuyền đi nơi khác cướp bóc thì tính bất ngờ đâu còn linh nghiệm." Trần Lâm nói: "Trong bữa tiệc ở Cao Gia Trang ngày mai chắc sẽ có đầy đủ mặt của những nhà thương buôn bằng đường thủy, và thế nào quan lãnh binh thủy quân Hoàng Kim Phụng cũng ở đấy. Nhờ Lưu Huynh khơi mào nói về bọn cướp biển Ngô Ma Dương, như vậy chúng ta ắt sẽ có được nhiều tin tức bổ ích về bọn chúng." Phân Tích vỗ tay cười nói: "Ý kiến hay, ít ra tôi cũng phải được đóng góp một chút gì chứ." Cả bọn cười lớn. Bằng sự khéo léo của mình, Lưu Phân Tích đã moi được nguồn tin bọn Ngô Ma Dương vừa cướp được một chuyến hàng, và có lẽ chúng đã trở về sào quyệt. Lúc tiệc gần tàn, Trần Lâm tìm Lê Trung mời ra bên ngoài nói chuyện riêng. Chàng hỏi: "Cháu muốn mượn một chiếc khinh thuyền có buồm đầy đủ lương thực và nước uống dự trữ trong một thời gian, nhờ chú giúp cháu." Lê Trung ngạc nhiên hỏi: "Cháu định đi xa à, mà đi đâu?" "Dạ, cháu muốn ra Cù Lao Xanh." "Đến sào quyệt bọn cướp à?" "Dạ, cháu muốn tiêu diệt đám cướp hung tàn này để trừ hại cho dân." "Một mình cháu à, nguy hiểm đấy. Chú muốn giúp cháu một tay?" "Dạ có Tiểu Phi và Trương Bàn Châu cùng đi. Chú không cần đi với bọn cháu đâu. Có cần quan binh tiếp trợ không? Chú có quen với Hoàng Kim Phụng. Nếu cháu cần, chú sẽ nói với ông ta." "Dạ không cần. Rùm beng chỉ tổ làm cho bọn cướp bỏ trốn thì hỏng sự. Nhưng nếu chú có thể hỏi xin một số cung tên thì tốt." "Chuyện đó chắc được. Khi nào xuất phát?" "Dạ khuya nay, khi nào thuyền chuẩn bị xong. Chú giữ bí mật tuyệt đối cho cháu nhé." "Ừ, để chú vào nói chuyện với Hoàng Kim Phụng. Đêm nay cháu về thuyền chứ?" "Dạ, bọn cháu sẽ ra bến đêm nay." Lê Trung vừa đi thì Đại Hồng cũng vừa đến, nàng hỏi: "Anh và cậu nói chuyện gì vậy?" Trần Lâm đáp: "Không có gì, tôi chỉ hỏi chú Trung khi nào thuyền lại ra khơi thôi." "Anh lại nhớ biển và muốn trở về với cuộc đời lênh đênh hải hồ phải không?" "Tôi có ý định theo giúp chú và anh em trên thuyền vài năm nữa." "Rồi sau đó?" "Còn chưa biết, có thể là bỏ biển lên đất liền ngao du sơn thủy cho biết hết cảnh đẹp quê hương cũng không chừng." Đại Hồng thấp giọng hỏi: "Anh thật không có tính toán gì cho tương lai sao? Tài trí như anh đâu thể bỏ phí vào những tháng ngày phiêu lãng vô ích như vậy." Tang Bồng Hồ Thủy là mộng của Nam Nhi, sao Đại Hồng lại cho là bỏ phí? Dẫu vậy thì ít nhất anh cũng phải có một nơi để dừng lại chứ. Chuyện dừng lại hãy còn xa, khi nào gần đến rồi mới tính. Đại Hồng đưa đôi mắt thăm thẳm nhìn Trần Lâm. Nghe cha và cậu bàn với nhau là sẽ nhờ anh ở lại đây để bảo vệ gia trang phòng giặc cướp. Cậu đã hỏi ý anh chưa? Trần Lâm hơi giật mình đáp: "Chưa." "Họ dự định như vậy à?" "Ừ, ở lại đây anh vừa có đủ thời gian và điều kiện để học hành thêm. Nếu muốn tiến thân thì chỉ chờ cơ hội là một bước thành danh, anh không muốn sao?" "Tôi không có chí làm quan." "Nhưng mà thôi, chúng ta vào trong đi, mọi người cũng về gần hết rồi, tôi phải đi cùng mấy người bạn ra bến đêm nay." "Chừng nào anh có thời gian rảnh đây? Tôi còn chưa khao mừng anh trở về cũng như thưởng cho anh đã đoạt được chức vô địch nữa đó." "Chưa biết, ít ra cũng phải dăm ba ngày nữa. Khi nào rảnh, tôi vào thăm hai người. Chờ chúng ta vào trong đi. Đại Hồng quẩy quẩy bước theo Trần Lâm. Lê Trung đến khoác vai chàng mỉm cười. Trần Lâm đưa mắt ra hiệu cho mấy người bạn. Họ cùng nhau đến từ biệt Cao Đường, rồi tản bộ ra bến. Lê Trung nói, Kim Phụng hứa lúc trở về, ông ta sẽ cho lính đem một chiếc khinh thuyền có buồm và một số cung tên tốt đến bến cho mình. Lương thực thì chúng ta đã có sẵn. Trần Lâm nói, cảm ơn chú. Ông ta có hỏi mình dùng vào việc gì không ạ? Không. Vậy yên tâm rồi, khuya nay bọn cháu sẽ xuất phát. Rồi chàng quay sang Bàn Châu và Tiểu Phi hỏi, hai người trước giờ có đi biển chưa? Bàn Châu đáp, biển thì chưa đi xa, nhưng lúc nhỏ tôi là con rái cá trên sông Thu Bồn đấy. Tiểu Phi cười, vậy là anh giống tôi, có dạo dân ở sông Bồ họ la ầm lên vì cá trên sông bị tôi bắt sạch. Tôi thấy tội nghiệp quá nên thôi không bắt nữa. Mọi người nghe Tiểu Phi nói thì phá ra cười. Trần Lâm nói, ngày mai Phan huynh trở về nhà phải không? Phan Sinh đáp, tôi định như thế, nhưng các anh đi chuyến này nguy hiểm quá nên tôi hơi lo, muốn nán lại đây chờ tin. Anh nóng việc nhà thì cứ an tâm về đi, chúng tôi sẽ không việc gì đâu. Nếu có sốt ruột thì vài hôm nữa trở lại đây cũng được. Phương Tích nói, chúc ba người kỳ khai đắc thắng. Năm ngày sau chúng ta sẽ trở lại uống rượu mừng. Phan Sinh nói, như vậy cũng được. Cù Lao Xanh là một hòn đảo nhỏ nằm về phía đông nam, cách cửa biển Quy Nhơn chừng 13 hải lý, cách bờ đất liền của đầm Cù Mông chừng 4 hải lý. Khuya hôm đó, chiếc khinh thuyền Trương Cao buồm chở ba chàng hiệp sĩ rời cửa biển Quy Nhơn, mượn gió Tây thổi nhẹ men theo bờ đá Nhãn Châu vào vùng bờ cát đầm Cù Mông, rồi hướng thẳng ra Cù Lao Xanh. Khi bóng hòn Cù Lao Xanh lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng, họ hạ buồm xuống rồi ra sức chèo thuyền cập vào một vùng đá tảng cách bãi cát đầu phía tây nam của đảo độ chừng một dặm. Theo lời của Hoàng Kim Phụng thì sao quyệt của bọn cướp đóng ở bãi cát này. Đây là vùng đảo thuộc phân ranh giữa hai phủ Quy Nhơn và Diên Khánh. Bởi vậy, trách nhiệm truy bắt bọn cướp từ bấy lâu nay vẫn giằng co, không bên nào chịu nhận lấy. Cũng chính vì thế mà bọn Ngô Ma Vương thỏa sức cướp bóc suốt một dải bờ biển dài từ Quảng Ngãi vào đến tận Phan Rang đã khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa bị tiểu trừ. Ba người Trần Lâm sau khi giấu kín chiếc thuyền, trang bị cung tên đầy đủ, leo lên núi thì vừa lúc đằng đông đã hừng sáng. Họ ẩn mình ở một mỏm đá cao để quan sát. Trên một đỉnh núi phía bên kia bãi cát có một chòi canh, và ngay trên đầu họ cũng có một chòi canh. Cả ba giật mình rồi tìm chỗ ẩn thân kỹ hơn. Bên dưới bãi biển có 5 chiếc thuyền lớn và mấy chiếc thuyền nhỏ đang đậu. Trên cột buồm chiếc thuyền lớn nhất, lá cờ hình đầu lâu, con trâu đang bay phấp phới. Xa xa trong đất liền là 3 dãy trại dài. Có lẽ là nơi ăn ở của bọn lâu la. Còn sâu vào trong nữa là 3 căn nhà lớn cất riêng biệt. Đấy chắc là nơi ở của Ngô Ma Vương và 2 tên phó tướng. Quan sát địa thế xong, Trần Lâm nói, giữa hai ngọn núi có một thung lũng chạy dài sang tận bờ bên kia của hòn đảo. Nếu chúng ta đánh không khéo thì bọn chúng sẽ bỏ chạy tản mát về hướng đó, hoặc lên núi thì khó lòng mà bắt hết được. Bàn Châu hỏi, vậy ta nên làm thế nào? Hôm nay ta chưa vội ra tay, cứ ẩn thân quan sát xem sinh hoạt của bọn chúng thế nào đã. Tối nay chờ bọn chúng đi ngủ, việc trước tiên là phải diệt mấy chòi canh, sau đó là nhận chìm những chiếc thuyền kia. Chỉ trừ lại chiếc soái thuyền có lá cờ đầu trâu của Ngô Ma Vương. Xong, chúng ta bất thần đột nhập vào trại điểm quyệt bọn lâu la trước. Chưa hiệu quả được càng nhiều tên càng tốt để tránh việc bọn chúng tháo chạy. Cuối cùng là sẽ thanh toán tên Ngô Ma Vương và mấy đầu lãnh. Sao lại chưa chiếc soái thuyền mà không nhận chìm luôn? Chúng ta sẽ dùng nó để chở toàn bộ bọn cướp về nộp cho quan quân. Nếu chúng kéo nhau lên thuyền bỏ chạy thì sao? Tạm thời chúng ta cắt đứt dây buồm, bỏ các mái chèo đi, thì làm sao chúng chạy trốn được? Tiểu Phi nói, để có thanh trụy thủ chém sắc như chém bùn, việc nhận chìm mấy chiếc thuyền và phá bỏ buồm chiếc soái thuyền để xin đảm nhận. Hai anh lo mấy trạm canh và điểm quyệt bọn lâu la, xong việc để sẽ vào tiếp tay. Mặt trời từ từ lên cao, dưới 3 dãy nhà dài, bọn lâu la đã thức dậy. Có mấy tên chạy ra bãi cát, hình như để thăm chừng mấy chiếc thuyền. Từ ngoài khơi, hai chiếc thuyền nhỏ đang tiến vào rồi cập lên bãi. Đây chắc là hai chiếc thuyền vừa đi tuần đêm trở về. Một lát sau, cả trại thức dậy. Chúng kéo ra bên ngoài tụm năm tụm bảy, xí xà xí số ca hát bằng tiếng Hoa. Con mấy tên lôi mấy cô gái trên người không mảnh vải che thân từ trong trại ra. Chúng chuyền nhau ôm hôn các cô gái rồi đánh đập tàn nhẫn. Cả bọn lấy thế làm thú lắm, cười hét ầm ĩ. Trần Lâm trông thấy cảnh tượng đó, sự căm giận bùng lên như biển dậy ba đào. Chàng nói nhỏ với hai người bạn, giọng đầy phẫn nộ. Bọn khốn kiếp này thật đáng chết, mấy lâu nay chúng hại không biết bao nhiêu cuộc đời các cô gái lương thiện. Đức Phật dẫu từ bi, nhưng tà ma tất phải diệt sạch để bảo vệ đạo, nhất là bọn tàu ô khả ố này. Bàn Châu gật đầu. Đúng vậy, năm xưa hai vị cai đội trụ ở hồ Đạm Thủy và cai đội Long ở cửa Đại Chim cũng đã tiêu diệt gần như trọn ổ bọn cướp Hắc Long của tàu, chiếm cứ đảo Hoàng Sa làm sào huyệt. Nghe nói hai ông đã diệt sạch gần cả trăm tên, không chút thương tiếc, chỉ vì bọn chúng rất tàn bạo, nhất là đối với phụ nữ. So với cảnh chúng ta chứng kiến chắc không hơn là bao. Tiểu Phi nói, chúng ta phải giết sạch bọn tàu không chừa một tên nào. Vì có bắt chúng nộp cho triều đình thì họ chắc chắn lại sợ quy thế của nhà Thanh mà giao về cho thượng quốc xét xử. Vậy thì coi như thả hổ về rừng, toi công rồi còn gì. Trần Lâm nói, nếu vậy thì khi chúng ta bất thần đột nhập vào cứ điểm giao tử quyệt của chúng để tránh tình trạng dung gươm giết người không kháng cự sau này. Bàn Châu và Tiểu Phi đều tán thành ý kiến đó. Chiều xuống, có khoảng 10 tên cướp kéo nhau lên hai chiếc thuyền nhỏ trương buồm ra khơi. Có lẽ bọn chúng đi tuần vì các trạm canh ban đêm không thể nhìn xa được. Bọn cướp còn lại trong trại bắt đầu uống rượu, ca hát tưng bừng cho đến lúc trăng lên cao thì tiếng ồn ào mới lắng dần. Nửa đêm, cả hòn đảo trở lại im lặng như tờ. Chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào. Trong khi Trần Lâm và Bàn Châu băng mình đi triệt hạ hai chòi canh, thì Tiểu Phi lặn sâu dưới nước đến nơi năm chiếc thuyền đang neo. Chàng dùng thanh trủy thủ khoét một lỗ thật lớn dưới đáy cả bốn chiếc thuyền lớn. Trong phút chốc, chúng đã chìm dần xuống biển. Mấy chiếc thuyền nhỏ cũng chịu chung số phận như thế. Rồi chàng leo lên chiếc soái thuyền, cắt bỏ những dây buồm và phá hết mái chèo. Xong xuôi đâu đó, chàng mới nhẹ nhàng thả người xuống nước, bơi vào bãi cát, băng mình vào dãy nhà gần nhất. Bọn cướp có lẽ đã uống rượu quá nhiều, nên tên nào tên ấy lăn ra ngủ say như chết. Lúc Trần Lâm lọt vào gian nhà dài thứ nhất, giữa ánh nến leo lắt, chàng thấy có gần 30 tên cướp đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà bằng gỗ, xung quanh bừa bãi những bình rượu rỗng. Trong một góc phòng, có 5 cô gái, thân thể trần truồng, đang ngồi khóc thút thít. Khi trông thấy Trần Lâm tay cầm kiếm xông vào, các cô hoảng hốt định la lên thì chàng đã vội đưa tay lên miệng ra dấu bảo im lặng. Sau đó chàng di chuyển thân hình nhanh như chớp điểm vào tử quyệt của bọn chúng. Tất cả gần 30 tên đã chết một cách êm thấm trong cơn say. Kể như vậy cũng đã là quá phúc đức so với tội ác mà chúng đã gây ra lắm rồi. Diệt xong bọn cướp, Trần Lâm đến gần mấy cô gái nói nhỏ. Các cô cứ im lặng ở đây, đợi tôi diệt sạch bọn cướp rồi sẽ đưa các cô về đất liền. Tuyệt đối đừng gây tiếng động. Tìm quần áo mặc vào đi, tôi sẽ trở lại. Chàng bèn phóng nhanh đến gian nhà thứ 3. Bên gian nhà thứ 2, khi Bàn Châu xông vào thì bọn cướp đa phần đã ngủ say, nhưng cũng vẫn có nhiều tên còn thức. Chúng đang hành hạ những cô gái. Bàn Châu phóng nhanh người tới, ngọn roi như con dao long dung dúc giữa quất, vừa đâm những tên cướp. Chỉ trong chớp mắt đã có 4-5 tên trúng đòn gào rú thảm khốc rồi nhào ra chết tươi. Các cô gái sợ quá hoảng hốt la lên. Mấy tên cướp khác vừa la lên báo động vừa vớ lấy vũ khí xông vào tấn công kẻ lạ mặt. Bàn Châu điên tiết, ngọn roi phóng nhanh hơn, lại có thêm 4-5 tên cướp nữa trúng đòn ngã xuống. Lúc bấy giờ, những tên cướp đang ngủ nghe động thức giấc. Chúng vội vàng chụp lấy vũ khí xông vào bao vây Bàn Châu, miệng không ngớt la to để báo động cho cả trại biết. Một cuộc chiến diễn ra ác liệt bên trong gian nhà. Khi Trần Lâm chạy đến gian nhà thứ 3 thì cũng giữa lúc Tiểu Phi từ bãi cát phóng mình chạy lên. Bọn cướp ở đây nghe tiếng la bên gian nhà thứ 2 đã thức dậy cả. Chúng liền cầm vũ khí xông ra. Trần Lâm và Tiểu Phi quyết giết cho kỳ sạch bọn cướp. nên không hẹn mà cả hai thanh kiếm trên tay họ cùng dung lên như những tia chớp bắn vào bọn chúng. Hàng loạt tiếng rú vang lên, những tên cướp còn đang ngái ngủ rạp mình ngã xuống như rạ. Có mấy tên tháo chạy được đến ba căn nhà lớn để báo cho chủ tướng. Đừng lúc những tên cướp cuối cùng sắp bị triệt hạ thì bỗng có tiếng hét lớn. Dừng tay, các ngươi là ai? Trần Lâm và Tiểu Phi dừng tay quay người lại. Thì ra là ba tên tướng cướp cùng mấy thủ hạ. Trần Lâm nhận ra tên cướp to lớn với bộ râu quai nón dẫn đầu chính là Ngô Mai Dương, Lỗ Đại. Lúc đó Bàng Châu cũng vừa chạy đến nơi, máu nhuộm đỏ khắp thân chàng. Trần Lâm vừa hỏi, anh có sao không? Bàng Châu đáp, không sao, chỉ là mấy vết chém ngoài da. Da nhà thứ hai gọn gàng cả rồi. Lỗ Đại gầm lên, các ngươi là ai lại dám to gan vào tận sào huyệt của ta làm loạn? Trần Lâm nhìn Lỗ Đại hỏi, Ngô Mai Dương, người còn nhớ ta không? Ngô Mai Dương nhìn chàng trai trẻ ngạc nhiên hỏi, ngươi là thứ quốc con gì, sao ta phải nhớ chứ? Ngươi cứ nhìn ta cho kỹ đi. Dù ánh trăng rọi sáng tỏ cả vùng quan đảo, nhưng Lỗ Đại vẫn quay sang bảo mấy tên thủ hạ, mang đuốc lại đây. Bốn tên thủ hạ vội chạy vào nhà thắp mấy cây đuốc mang lại. Lỗ Đại trừng cặp mắt chăm chăm nhìn chàng thanh niên. Một lúc sau hắn hỏi, giọng giễu cợt, ngươi có phải là thằng nhóc Trần Lâm bỏ trốn lúc trước không? Trần Lâm cười đáp, trí nhớ của ngươi tốt đấy. Ma Dương gằn giọng, ngươi to gan lắm, dám vào tận nơi đây tàn sát đệ tử của ta. Hôm nay ngươi không được may mắn như lần trước nữa đâu, ta sẽ moi tim ngươi ra. Trần Lâm nghe hắn nhắc đến chuyện moi tim thì hình ảnh cái chết khủng khiếp của Lưu Phương lại hiện ra trong đầu. Giọng chàng lạnh băng, ngươi là tên ác thú đội lốt người, hôm nay ta sẽ phanh thây ngươi ra để trả mối thù cũ mà ta đã hứa với anh Lưu Phương. Thù cũ là thù gì? Lưu Phương là ai? Ngươi giết người quá nhiều nên làm sao nhớ hết được. Lưu Phương chính là đứa nhỏ mà ngươi móc tim ra ăn trước mặt ta để ép ta phải nhận ngươi làm sư phụ năm đó. Ngươi nhớ chưa? Ngô Mập Dương mặt thoáng biến sắc nhưng hắn vẫn cười nói, ngươi nghĩ ngươi có thể trả được mối thù đó cho bạn ngươi à? Khá lắm, ta vẫn rất thích cá tính cứng cỏi của ngươi. Mấy năm nay trốn đi chắc là đã học được ít nhiều công phu nên mới dám đến đây phải không? Cũng không nhiều lắm, đủ để giết ngươi, trả thù cho bạn, trừ hại cho dân mà thôi. Ha ha, lớn gan thật, bằng vào tài cán của ngươi mà dám ăn nói ngông cuồng đến thế ư? Nghĩ tình ngươi coi trọng ta năm xưa, ta cho ngươi được chết êm thấm hơn, ngươi chuẩn bị đi. Ngô Mai Dương nhìn phong thái ung dung và lời nói đầy tự tin của tên nhóc ngày xưa, trong lòng bỗng dậy lên bao nghi vấn. Tên tiểu tử này làm sao vào đến đây được nhỉ? Coi bộ tịch của hắn rất tự tin. Ha ha, ngươi có tài thánh đi nữa thì trong vài năm học nghệ lại có thể thắng nổi cây đao trên tay Ngô Mai Dương này được ư? Hắn khoát tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ lui lại rồi cất tiếng hỏi, cả ba tên các ngươi cùng vào hay một mình ngươi? Trần Lâm mỉm cười đáp, một mình ta, và chỉ một chiêu kiếm thôi cũng đủ giết ngươi rồi. Ngô Mập Dương bỗng ngửa mặt lên cười ha hả, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, ta ngang dọc cả đời chưa hề nghe ai dám nói một kiếm mà có thể giết được ta. Ha ha, ta thích cá tính của ngươi lắm, ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Trần Lâm nạt lớn, ngươi cười đủ chưa? Vì sự coi trọng đó, ta muốn ngươi chết được nhắm mắt. Chuẩn bị đi. Ma Dương nghe tiếng quát đầy quy lực của Trần Lâm thì giật mình. Hắn không dám khinh địch nữa. Thanh cương đao sáng chói trong tay đã sẵn sàng. Thân sắc ngưng động, thủ thế chờ đợi. Trần Lâm cầm thanh nhuyễn kiếm hướng chênh chết xuống đất, im lặng, bất động. Dưới ánh trăng, trông chàng như một thiên thần. Ngô Ma Dương nhìn thấy phong thái đó thì lòng bàn tay bỗng rịn mồ hôi. Khí thế toát ra từ tên thanh niên trẻ tuổi này như có một sức ép vô hình đè nặng lên ngực hắn. Không chờ Trần Lâm động thủ mà hắn tự mình ra tay trước. Hắn hét lớn một tiếng, cây đao bạc trong tay nhoáng lên dưới ánh trăng. Thanh nhuyễn kiếm của Trần Lâm cũng đồng thời nhoáng lên, nhưng tất cả tắt phục ngay lập tức. Ngô Mạp Dương chỉ kịp thều thào một tiếng đứt quãng. Nha, nha. Rồi cả thân hình đồ sộ của hắn đổ xuống. Mũi kiếm của Trần Lâm đã chọc thủng yết hầu của hắn. Bàng Châu và Tiểu Phi đứng ngoài chứng kiến chiêu kiếm tuyệt luân đó, liền vỗ tay tán thưởng. Bàn Châu nói, Nhất Điểm Hồng, chiêu kiếm tuyệt nhất thiên hạ. Trần Lâm lau máu nơi mũi kiếm. Chàng nhìn hai tên tướng cướp và bọn thủ hạ đang đứng như người mất hồn, lớn tiếng. Các ngươi còn chưa chịu buông khí giới đầu hàng ư? Bọn cướp giật mình. Một tên tướng cướp có bộ mặt hung dữ bỗng la lớn. Anh em, hãy liều chết trả thù cho thủ lĩnh. Chúng ta có đầu hàng cũng không sống được đâu. Dứt lời, hắn vũ lộng thanh đao trong tay xông vào chém Trần Lâm. Cả bọn thấy vậy cũng hùa nhau xông tới tấn công ba chàng trai bằng những chiêu chí mạng. Ba chàng biết bọn cướp muốn liều mạng chết chung nên ra tay chẳng chút nương tình. Hai thanh kiếm và cây roi phóng ra như vũ bão. Cuộc chiến diễn ra chóng vánh. Những tên cướp lần lượt ngã xuống kèm theo những tiếng rú hải hùng. Khi tên cuối cùng ngã xuống, khắp người ba chàng đều đã bị nhuốm đỏ máu tươi của bọn cướp. Trần Lâm nhìn những xác người nằm la liệt, buông tiếng than. Bọn cướp này hung dữ như những con thú, thật đáng sợ. Này thì dân chúng đã được yên ổn rồi. Hai người có sao không? Bàn Châu nói. Không sao, chúng ta hãy vào xem các cô gái như thế nào. Ba chàng bèn chia nhau đi gọi các cô gái tập trung lại trước gian nhà lớn của Ngô Ma Vương. Một cô gái khá xinh đẹp run rẩy từ trong nhà lớn bước ra. Trần Lâm hỏi, cô tên gì? Là người thế nào của Ngô Ma Vương? Cô gái sợ hãi đáp, dạ, em là Bạch Lan. Em bị bọn Ngô Ma Vương bắt đem về. Ba vị hiệp sĩ... Trần Lâm trấn an những cô gái. Các cô không cần sợ, bọn cướp đã bị chúng tôi giết sạch cả rồi. Các cô từ nay sẽ được tự do trở về nhà. Các cô gái nghe nói ai nấy đều mừng rỡ. Bạch Lan nghẹn ngào. Chúng em xin cảm ơn ba vị hiệp sĩ. Trần Lâm hỏi, lúc trước bọn cướp còn có hai tên phó tướng là Tập Đình và Lý Tài. Hiện hai tên này ở đâu, các cô có biết không? Dạ, hai tên Tập Đình và Lý Tài có lần cãi cọ với Ngô Ma Vương nên đã dẫn thuộc hạ đi nơi khác làm ăn rồi. Vậy à, cô có biết bọn chúng đi đâu không? Dạ không, chỉ biết có lần Ngô Ma Vương đề cập đến bọn họ đã nhắc đến Cù Lao Ré, tức đảo Lý Sơn, gì đó ngoài khơi Quảng Ngãi. Thật đáng tiếc, hai tên này tuy không khát máu như Ngô Ma Vương nhưng cũng là đồ bại hoại. Ngày khác chúng ta tính tới bọn chúng vậy. Bàn Châu hỏi, chúng ta xử lý những cái xác và sào huyệt này thế nào đây? Trần Lâm đáp, cho thêm mồi vào, rồi nổi lửa thiêu sạch đi là xong. Làm vậy sẽ tránh được ô nhiễm cho vùng đảo này. Sau đó, ta về báo lại cho quan quân biết để họ ra thu nhận cốt và làm chiến lợi phẩm trình lên phủ chúa. Bỗng ngoài biển có mấy cái pháo hiệu bắn lên trời. Những pháo hiệu đó đang di chuyển vị trí dần xuống phía nam. Trần Lâm nói, bọn cướp tuần canh ngoài khơi bắn tín hiệu cho trạm canh ở đây đấy. Có lẽ chúng phát hiện ra quan binh kéo đến đánh đảo. Lạ thật. Việc mình đi, tôi đã dặn chú Lê Trung giữ kín rồi mà. Quan binh nào lại kéo ra đây vậy nhỉ? Tiểu Phi nói, hay chú Trung không an lòng nên báo cho thủy quân ở cửa Quy Nhân biết mà kéo ra tiếp diện. Không thể nào, chú Trung không phải là người như vậy. Chúng ta cứ chờ xem. Dù sao cũng phải đem hết các cô gái lên thuyền và chuẩn bị buồm với mái chèo. Nếu có gì bất trắc thì chúng ta còn kịp trở tay. Ba người liền đưa các cô gái lên thuyền. Trong khi Tiểu Phi và Bàn Châu lo sửa lại buồm thì Trần Lâm lục soát khắp chiếc sói thuyền. Chàng phát hiện trên thuyền có đầy đủ lương thực, nước uống, cung tên và vũ khí. Chàng mỉm cười nghĩ thầm. Bọn này tổ chức có quy củ lắm. Thảo nào mà bao lâu nay chúng vẫn ngang nhiên hoành hành trên biển Đông. Khi mọi việc xong thì trời đã hừng đông. Trần Lâm tung người lên đỉnh cột buồm, tiện tay giật lá cờ đầu trâu ném xuống. Chàng đưa mắt nhìn ra xa, thấy có mười mấy chiến thuyền đang trương buồm nhắm hướng đảo tiến tới. Trên cột buồm là cờ phủ chúa đang bay phấp phới. Chàng nhảy xuống cười nói với mọi người, đúng là thủy quân Quy Nhơn đang kéo đến, chúng ta lên bờ chờ họ thôi. Nói xong, chàng tìm một tấm vải trắng nhảy lên đỉnh cột buồm, buộc lại làm lá cờ đầu hàng rồi nhảy xuống. Nhìn lá cờ trắng bay phần phật trong gió sớm, Bàn Châu cười nói, Lâm huynh làm việc thật chu đáo gọn gàng. Trần Lâm nói, chúng ta lên bờ lo việc quả thiêu Ma Vương trại đi. Họ lại đưa các cô gái trở lên bờ. Trần Lâm hỏi Bạch Lan, cô có biết kho tàng của bọn cướp cất giữ ở đâu không? Bạch Lan đáp, dường như chúng để trong chiếc rương ngay dưới gầm giường của tên Mai Dương. Trần Lâm liền vào gian nhà của tên Mai Dương tìm. Quả nhiên có một chiếc rương lớn ở dưới gầm. Chàng kéo chiếc rương ra ngoài. Chiếc rương đã bị khóa lại bằng một ổ khóa lớn và chắc chắn. Tiểu Phi rút thanh chủy thủ ra chém một nhát, ổ khóa đứt ngọc. Trần Lâm mở nắp rương, trong đó chứa rất nhiều ngọc ngà, vàng và nữ trang. Chàng nói, được lắm, bà con dân nghèo kỳ này lại được một số tiền lớn để trang trải nữa rồi. Bây giờ thì chúng ta có thể nổi lửa rồi đó. Họ mang tất cả củi khô mà bọn cướp dự trữ để nấu ăn, cùng những vật dụng bắt lửa, và xác bọn cướp dồn hết vào những gian nhà rồi phóng hỏa. Riêng xác của Ngô Mập Dương họ giữ nguyên lại để giao cho quan binh. Phút chốc ngọn lửa đã bùng lên cao, khói đen bốc lên đến vài mươi trượng. Cả bọn mang theo chiếc rương trở lại bãi cát đứng nhìn. Trần Lâm hỏi những cô gái, các cô quê quán ở đâu, bị chúng bắt ra đây bao lâu rồi? Bạch Lan đáp, dạ, bọn em bị chúng bắt làm nhiều đợt từ nhiều nơi. Khi nào hành hạ đến chán chê thì bọn chúng sẽ giết đi, sau đó lại tìm bắt những người khác đến thay thế. Tiểu Phi trợn mắt nói, bọn súc sinh này thật chẳng khác gì dã thú, để chúng chết êm thấm thế này thật quá dễ dàng so với tội ác của chúng. Trần Lâm nói, như thế là chúng cũng đã đền tội rồi, chết là chết, hành hạ chúng chỉ tạo thêm ác nghiệp cho chính mình mà thôi. Chàng quay sang các cô gái, lát nữa quan binh sẽ đưa các cô về đất liền, sau đó ai về nhà nấy, từ nay không còn sợ bọn cướp này hiếp đáp nữa. Mấy cô gái nghe nói đều mừng rỡ, nhưng sau lại cùng nhau ôm mặt khóc thút thít. Bàn Châu ngạc nhiên hỏi, ơ, mấy cô này thật lạ, được về nhà không vui hay sao mà còn khóc? Bạch Lan nói nhỏ, bọn em bị chúng hành hạ đến thân tàn ma dại, nay về quê thì còn mặt mũi nào nhìn lại cha mẹ, anh em, bà con chòm xóm chứ. Trần Lâm an ủi, tai họa giáng xuống là do nghiệp dĩ mà chúng ta đã dây từ kiếp trước, nay trả lại, từ bản thân các cô không có lỗi gì, đã không làm lỗi thì đâu cần phải hổ thẹn. Chàng mở rương phát cho mỗi cô 3 thỏi vàng, mỗi thỏi 10 lượng vàng ròng, sau đó trao thêm cho mỗi cô 1 món nữ trang. Xong chàng nói, các cô trở về dùng những thứ này để làm lại cuộc đời, coi như là sự đền bù. Hãy quên đi dĩ vãng, vui lên mà hướng tới tương lai. Hơn 20 cô gái nhận vàng và nữ trang bỗng hòa khóc vì sung sướng và cảm động trước việc làm của 3 chàng hiệp sĩ. Bạch Lan quệt nước mắt nói, Bạch Lan xin thay mặt chị em cảm tạ tấm lòng hào hiệp của 3 vị hiệp sĩ. Xin cho chúng em biết danh tính để khắc cốt ghi tâm. Trần Lâm mỉm cười nói, không có gì lớn lao đâu, các cô đừng bận lòng. Tôi là Trần Lâm, đây là Trương Bằng Châu huynh, còn đây là Trần Tiểu Phi. Các cô gái đồng thanh nói, chúng em sẽ ghi nhớ ân đức và tên của 3 vị đến đời đời kiếp kiếp. Trần Lâm giao chiếc rương cho Tiểu Phi nói, phần còn lại giao cho đệ, để đưa về cho ban hành khất. Tiểu Phi cười nói, một mình Lâm huynh mà số tiền đóng góp cho ban hành khất còn lớn hơn cả ban hội thu nhặt trong bao nhiêu năm qua. Nghĩa phụ, anh em trong hội và bà con nghèo sẽ nhớ ơn anh lắm. Lần này là công của 3 anh em chúng ta, chứ có phải của riêng tôi đâu, mà cũng không nên bận tâm đến làm gì. Giữa lúc đó thì 12 chiến thuyền cũng đang cập vào bãi cát. Trên chiếc soái thuyền, lá soái kỳ theo chữ Hoàng thật lớn tung bay phấp phới. Bọn thủy binh nhảy xuống nước, họ bắt ngay một chiếc cầu gỗ vào bờ. Hoàng Kim Phụng trong bộ binh phục đi trước, sau đó là Cao Đại Hồng trong bộ đồ ngắn màu hoàng yến, sau nữa là Lê Trung lần lượt bước qua cầu đến bãi cát. Hơn 100 thủy binh hàng ngũ chỉnh tề, giáo gươm sáng chói rầm rập theo sau cùng. Hoàng Kim Phụng đưa mắt nhìn lướt qua xác chết của Ngô Mạc Dương đang nằm dưới đất và đám lửa đang bốc cao, cất tiếng cười ha hả nói lớn, thật là tài ba hãng thế, gan mật trùm đời. Quan Kim Phụng này xin cúi đầu bái phục trước 3 vị đại hiệp sĩ. Có ai bị thương tổn gì không? Trần Lâm ôm quyền ôm tồn nói, chúng tôi không sao, ngài lãnh binh quá khen rồi. Ba chúng tôi chỉ vì gặp may mắn nên sự việc mới thành công dễ dàng như vậy. Có tài cán gì đâu mà ngài nói thế khiến chúng tôi đắc tội. Thầy Hồng đứng yên, nhìn sững con người đầy máu me của Trần Lâm. Hai hàng nước mắt không ngớt trào ra, chảy dài trên má. Bỗng nàng nhào đến, đôi tay nhỏ nhắn đấm liên tục vào ngực chàng, nức nở nói. Tiểu Lâm Nhi ác độc, ngươi chết đi, chết đi. Ngươi có biết là đã làm cho ta lo sợ đến chừng nào không? Đồ tiểu tử ác độc, ngươi chết đi. Nàng đấm rõ mạnh, đấm liên tục, rồi bỗng gục đầu vào ngực Trần Lâm và khóc nức nở. Trần Lâm đứng buông thõng hai tay để mặc cho nàng khóc. Tình huống này giống hệt như lúc chàng mới trở về, Tiểu Hồng cũng đã hành động như vậy. Cả hai lần, những giọt nước mắt của hai người thiếu nữ đều vì mừng vui mà rơi xuống. Nhưng với Tiểu Hồng, chàng cảm nhận được ở đó là một tấm lòng thương mến của một người bạn, một đứa em gái mừng người anh sống sót trở về. Còn lúc này đây, những giọt nước mắt của Đại Hồng đang rơi xuống, làm ngực áo chàng ướt đẫm. Lại là những giọt nước mắt xuất phát từ một trái tim nồng cháy yêu thương, mừng rỡ vì người mình yêu đã thoát khỏi một tai ách lớn. Nước mắt của một cô gái có nhan sắc, nghiêng thành, thấm vào tim một chàng trai mới lớn, đã bốc lên thành một thứ hơi men nồng nàn, kỳ ảo, ngất ngây. Trần Lâm cảm thấy choáng váng, chàng vội đưa hai tay đỡ hai bờ vai nhỏ nhắn của Đại Hồng, nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của nàng, chàng cười đùa. Tôi đã nói rồi mà, những kẻ mà người đời cho là đáng chết thì ông trời sẽ bắt sống mãi. Đại Hồng quên rồi sao? Tôi không chết được đâu. Sau cơn xúc động mạnh, Đại Hồng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Nàng cười trong nước mắt. Ừ, tôi quên mất. Anh còn phải sống để theo ám tôi nữa đã chứ. Tình Tiểu Lâm Nhi bất tử này. Chợt phát hiện ra y phục của Trần Lâm đầy máu, nàng hoảng hốt hỏi. Anh có bị thương không? Sao máu me đầy người thế này? Tôi không sao, chỉ là máu của bọn cướp dính vào thôi. Là Đại Hồng bắt chú Lê Trung đi báo cho ngài lãnh binh đây biết để đem quân tới tiếp diện phải không? Làm sao Đại Hồng biết được tôi ra đây? Đại Hồng làm mặt giận. Anh làm một việc điên rồ như vậy mà còn hỏi nữa à? Là Phan Sinh lúc từ giả Tiểu Hồng đã để lộ ra. Lê Trung bước tới nói. Nó gạn hỏi mãi rồi khóc lóc ỉ ôi, nên chú đành nói thật ra. Thế là nó bắt chú phải đi cùng nó sang báo cho ngài lãnh binh đây, để đem quân tiếp diện. Chú xin lỗi. Thật ra, chú cũng lo lắng cho an nguy của ba người bọn cháu. Trần Lâm mỉm cười. Cảm ơn Đại Hồng và chú. Chàng quay sang lãnh binh Hoàng Kim Phụng nói. Cảm ơn ngài lãnh binh đã tiếp diện. Giờ xin giao xác tên Ngô Ma Vương lại cho ngài. Chúng tôi có thu được một rương châu báu của bọn cướp, nhưng đã tự ý chia cho các cô gái này một phần. Phần còn lại dự định sẽ giao cho ban hành khất ở Quá Châu để lo cho bà con nghèo của chúng ta. Giờ xin trao lại cho ngài lãnh binh xử trí. Kim Phụng cười nói, xác tên Ngô Ma Vương tôi xin nhận để báo cáo lên thượng cấp. Còn rương châu báu là chiến lợi phẩm của ba vị hiệp sĩ, tôi không dám biết tới. Sử dụng theo ý làm hiệp sĩ như vậy thật là hoàn hảo đáng khen. Có thể cho tôi biết sơ qua diễn tiến việc tiêu diệt Trọn Ổ sau việc này không? Trần Lâm bèn thuật lại đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe. Cuối cùng chàng nói, chúng tôi gặp may mắn là cả trại cướp đều say mềm, nên việc ra tay hạ sát bọn chúng không trở ngại gì. Kim Phụng hỏi, còn tên Ngô Ma Vương này hẳn là do Lâm hiệp sĩ giết chết phải không? Người ta đồn rằng hắn là tên võ nghệ rất cao cường. Cây cương thiết đoạn môn đao của hắn từng nổi danh khắp Quảng Đông và Nam Hải. Nhưng nhìn vết kiếm nơi yết hầu thì biết là hắn đã thảm bại rất nhanh dưới kiếm của hiệp sĩ. Bàng Châu đáp thay. Ngài lãnh binh thật tin tưởng, Lâm huynh chỉ bằng một chiêu kiếm đã đâm thủng yết hầu của tên Ma Vương dù hắn dung đao tấn công trước. Tuyệt chiêu, nhất điểm hồng này đáng được lưu truyền thiên cổ. Đại Hồng nét mặt rạng rỡ, ánh mắt trìu mến liếc nhìn chàng, miệng nở nụ cười nói. Tôi sẽ khao anh hai cuộc để thưởng công và bày tỏ lòng hâm mộ đối với một tay kiếm khách đại tài. Trần Lâm quyền trịnh trọng nói, đa tạ cao đại tiểu thư, kẻ hàng này sẽ đến dự. Cả hai cùng mỉm cười. Hoàng Kim Phụng nói, đại công cháu thành, không biết ba vị hiệp sĩ có cho tôi cơ hội được mời về doanh trại để uống ly rượu mừng chiến thắng hay không? Tiểu Phi lên tiếng, Ngài lãnh binh thứ cho, tôi phải trở về gặp sư thúc trước đã, xin cho hẹn một dịp khác. Bàn Châu cũng nói, đã thế thì xin cho chúng tôi cùng hẹn một dịp khác sẽ ghé thủy trại uống cùng ngài lãnh binh vậy. Kim Phụng cười, không sao, có duyên thì gặp lại. Trần Lâm nói, hàng trăm xác chết này tuy đã bị quả thiêu, nhưng lãnh binh cũng nên cho người dọn dẹp, thu nhặt hài cốt rồi chôn cất đàng hoàng. Lúc còn sống tuy họ là những tên hung ác, nhưng khi chết rồi thì mọi thù hận cũng đều tiêu tan. Phần các cô gái này, xin lãnh binh giúp đưa họ trở về nhà. Việc của chúng tôi đã xong, xin đi trước. Kim Phụng ngạc nhiên hỏi, tôi sẽ cho bọn lính lo việc đó. Các vị không cùng về với chúng tôi à? Chúng tôi về bằng chiếc khinh thuyền ngài đã cho mượn hôm trước, chúng tôi sẽ mang trả lại cho ngài sau. Các cô gái kéo đến trước mặt ba chàng hiệp sĩ buồn bã nói, ơn đức của ba vị, bọn chúng em xin ghi nhớ suốt đời. Cầu trời Phật luôn phù hộ cho ba vị vượt qua được mọi điều nguy hiểm. Bàn Châu cười ha hả nói, cảm ơn các cô, biết đâu có ngày nào đó chúng tôi lại có việc nhờ đến các cô cứu giúp cũng không chừng. Thôi, chào tất cả các cô nhé. Bạch Lan nói, nếu có việc, dẫu nát thân, Bạch Lan cũng sẽ liều chết, báo đền các anh. Họ bình định vẫy tay chào. Bọn Trần Lâm, ba người, cùng Lê Trung, Đại Hùng lên một chiếc thuyền nhỏ, còn chưa bị đắm của bọn cướp, chèo đến bãi đá nơi giấu chiếc khinh thuyền. Họ đổi thuyền rồi dong buồm trở lại Quy Nhơn. Tin bọn cướp biển Ngô Ma Vương bị ba chàng hiệp sĩ tiêu diệt gọn chỉ nội trong một đêm đã bay nhanh khắp đằng trong. Dân chúng khắp nơi ca tụng về tài trí đẫm lược và công đức của Đông Bạch Long. Họ theo dệt, bàn tán rồi đem so sánh Đông Bạch Long với Tay Hắc Hổ. Coi hai người này như những tấm gương hiệp sĩ chân chính bậc nhất thời bấy giờ. Người dân Giang Miệt Duyên Hải, hai phủ Quy Nhơn và Diên Khánh thì mừng rỡ. Còn những nhà buôn hàng hải có thương thuyền hay đi ngang qua vùng biển này cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được phần nào gánh nặng. Họ mong sao các chàng hiệp sĩ sẽ tiếp tục phá tan sào huyệt bọn cướp Tập Đình và Lý Tài ở Cù Lao Ré nữa, thì toàn vùng Biển Đông sẽ được an hưởng thanh bình. Quan Tuần Phủ Nguyễn Khắc Tuyên hay tin vỗ tay cười lớn. Bấy lâu nay vì chuyện bọn cướp này lộng hành mà ông đã bị Phú Xuân đàn hạt không ít. Ông lệnh cho khám lý suốt 500 lượng vàng ban thưởng cho ba chàng hiệp sĩ đã có công tiêu diệt đảng cướp, lại sai người bêu đầu Ngô Ma Vương nơi cổng thành để thị chúng. Chào Đường cũng vui mừng không kém, vì trong đoàn thuyền của ông này đã có một tay kiếm đệ nhất giang hồ, tài trí phi phàm đi theo. Nhưng so với nỗi lo cướp biển thì mối lo về bọn chú lía sẽ ghé Gia Trang cũng to lớn không kém. Cao Đường gọi Lê Trung vào bàn thảo, ông hỏi, theo cậu thì nên nhờ Trần Lâm ở lại Gia Trang hay để đi theo đoàn thuyền? Lê Trung đáp, tôi chưa nói chuyện nhưng vẫn biết Trần Lâm trong ý chỉ muốn theo đoàn thuyền một thời gian nữa để đền ơn tôi và anh em thủy thủ đoàn đã cưu mang nó lúc xưa. Chí của nó rất lớn, chỉ muốn dùng dãy giang hồ, không thích bó chân một nơi. Cao Đường thở dài, sau lần bại trận bị bỉ mặt, Chân Long đã bỏ đi biệt dạng. Sắp tới tôi và quan khám lý lại có nhiều việc làm ăn lớn, nếu được một người tài trí như Trần Lâm bên cạnh thì công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Công Đức là tên tham lam, dượng làm ăn chung với hắn phải coi chừng. Tôi biết, nhưng thời nay quan chức nào mà chả tham lam, chúng có tham lam thì mình mới dễ bề thao túng. Cậu coi, biến Quy Nhơn thành thương cảng chính cho phủ nhà là một việc làm rất khó. Nhưng nếu thành công thì nó sẽ mang lại cho ta một nguồn lợi nhuận khổng lồ đời này sang đời khác. Để thực hiện được điều này, không dựa vào quan công đức làm sao được. Tôi biết, nói ra là chỉ để nhắc chừng dượng vậy thôi. Cao Đường mỉm cười tự tin. Hắn không qua được tôi đâu. Huống gì vợ hắn mới mất, hắn cố ý muốn làm con rể nhà họ Cao ta đó. Lê Trung giật nảy người hỏi, hắn muốn làm rể của dượng à? Hắn nhắm vào ai vậy? Đại Hồng. Nhưng chỉ từ một vài hành động và ý tứ của hắn mà tôi phỏng đoán vậy thôi. Lê Trung thở dài nói, tính tình Đại Hồng dượng cũng biết rồi, không khéo là hỏng đại sự đó, dượng nên cẩn thận. Tôi biết, nhờ cậu hỏi ý Trần Lâm giúp tôi. Tôi muốn giữ nó ở lại Gia Trang. Số vàng 500 lượng của tuần phủ thưởng cho ba chàng hiệp sĩ, nhờ cậu mang về trao cho họ. Vâng, tôi sẽ hỏi. Lê Trung mang số vàng về thuyền trao cho Trần Lâm và Bàn Châu. Vị nhất hiệp nhất định không chịu nhận. Sau bị ép quá, anh ta mới phải lấy 100 lạng. Số còn lại Trần Lâm đem tặng hết cho anh em thủy thủ trên thuyền. Bọn thủy thủ mừng rỡ ôm Trần Lâm cảm tạ Tiếu Tích. Họ gấp nhau để dành lại cho chàng 200 lạng, nói là chờ ngày Trần Lâm cưới vợ sẽ dùng tới. Đêm đó, Lê Trung gọi Trần Lâm ra sau vườn nhà của mình uống rượu. Ông hỏi, Cao Đường muốn nhờ cháu ở lại hộ trang, cháu nghĩ sao? Trần Lâm đáp, cháu muốn đi theo giúp chú và anh em một thời gian nữa. Đời trai chí tại bốn phương, cháu không muốn bó chân ngồi lại chỗ này làm kẻ giữ cửa cho người ta. Chú nói với Cao trang chủ là cháu xin lỗi. Lê Trung nói, thật ra cháu ở lại đây cũng có cái lợi. Nhưng thời gian rảnh rỗi, cháu có thể nghiên cứu thêm về thiên văn, dịch lý, binh thư. Tiểu Hồng tàng trữ cả một kho kinh sách quý báu. 6 năm qua, cháu lo về võ luyện, bỏ thêm vài năm nữa để văn ôn. Như vậy, khi thời cơ đến, cháu mới có đủ tài trí mà đoạt lấy cơ trời trong tay thiên hạ. Trần Lâm trầm ngâm một lúc rồi hỏi, chú nghĩ sao về thái độ của Đại Hồng trong sự việc vừa qua? Lê Trung mỉm cười đáp, con bé đó một khi đã muốn làm việc gì thì bất chấp mọi sự để làm cho bằng được. Nó có cảm tình với cháu. Nó thực sự lo lắng cho an nguy của cháu, nhất định bắt chú phải đi nhờ Kim Phụng, rồi bất chấp hiểm nguy đòi đi theo ra đảo cho bằng được. Trần Lâm thở dài nói, đó là cái khó của cháu nếu ở lại đây. Cháu không muốn tiếp nhận tình cảm của Đại Hồng mà. Làm trai mà một mái nhà cũng không có, công danh sự nghiệp cũng không. Chú nghĩ cháu có thể chấp nhận được sao? Hơn nữa cháu còn có một lời thề chưa thực hiện. Chuyện tình cảm cháu quyết không nghĩ tới và cũng không muốn vướng bận. Lê Trung uống cạn chung rượu, lấy ngón tay gõ gõ vào thành chung nói, có chí khí, tùy ở quyết định của cháu cả, chú sẽ nói lại với Cao Đường. Chừng nào đoàn thuyền của mình lại ra khơi? 5 hôm nữa đi Cù Lao Phố. Dạo này tình hình trong đó cũng rắc rối lắm, có cháu đi cũng hay. Rắc rối về chuyện gì vậy chú? Bọn Nhật Bổn săn mở một vài hiệu buôn ở Cù Lao Phố, thương thuyền của họ ra vào buôn bán cũng rất nhiều. Bọn kiếm khách Nhật Bổn hống hách ngang tàng, chẳng coi võ sĩ các nước khác ra gì. Đã có nhiều trận lưu huyết xảy ra. Chí hai, có khi thì chúng đấu võ với võ sĩ Simla, có khi với bọn Tây Mũi Lõ, cũng có khi với võ sĩ Đại Việt. Phần lớn chúng thắng nên càng tỏ ý coi thường anh hùng thiên hạ. Cháu nhớ lúc trước ở Cù Lao Phố có 2 võ đường Kim Cương Môn và Thần Quyền Môn mà, họ không làm gì được bọn Nhật à. 2 võ đường này là chủ buôn, có mối giao dịch lớn với bọn Nhật, cho đó họ không muốn ra mặt đối phó. Ra là thế, bởi vậy nên bọn Nhật càng lộng hành. Đúng vậy, nhưng đó cũng chỉ là chuyện thỉnh thoảng đánh chém nhau ngoài ánh sáng trên đường phố. Chuyện giết người trong bóng tối còn ghê gớm hơn. Trần Lâm kinh ngạc hỏi, giết người trong bóng tối à? Là ai giết ai hở chú? Là bọn Mãn Thanh tìm giết những người Minh Hương phản Thanh phục Minh bị thất bại trốn sang Đại Việt. Chúng phái sát thủ sang đây bí mật thủ tiêu hàng loạt người Minh Hương ở Cù Lao Phố và làng Minh Hương ở vùng Nhà Bè Gia Định. Trần Lâm như bị kích động bởi chuyện này. Chàng hỏi, người Minh Hương chạy sang đây lập nghiệp, lẽ ra triều đình Đại Việt phải bảo vệ họ, sao lại để bọn sát thủ Mãn Thanh lộng hành như vậy được? Cháu chưa biết đó thôi, cơ cấu hành chính của triều đình chú Nguyễn ở miền Nam còn lỏng lẻo lắm. Chả thế mà ngày xưa bọn Lý Văn Quang ở Phúc Kiến sang đã nổi loạn muốn bá chiếm Giảng Phố và cả miền đất Chân Lạp cũ. Việc bảo vệ cho người Minh Hương thật khó mà chu toàn được, nhất là bọn sát thủ chỉ thủ tiêu một cách âm thầm từng người, từng nhóm nhỏ một, thì làm sao mà bảo vệ? Trần Lâm chợt nhớ xưa kia cha mình cũng đã từng góp sức tiêu diệt bọn Lý Văn Quang, nên hào khí nổi lên. Phải tìm cho ra bọn đầu não Nam Dung điều khiển tổ chức sát thủ kia, diệt gọn bọn đó đi là yên việc chứ khó gì. Lê Trung mỉm cười hỏi, cháu lại nổi máu hiệp sĩ muốn rút kiếm tương trợ phải không? Nếu làm được việc đó, Cũng hay chứ chú, đó cũng là vinh dự và thể diện của nước nhà mà.
Tốt, làm trai thì kiến nghĩa dũng di.
Cháu có định gọi bàn Châu đi cùng không? Con người này tốt lắm.
Vâng, bàn Châu là một chính nhân hiệp sĩ rất đáng để kết giao.
Nhưng anh ấy dự định trở về Tào Sơn, chuẩn bị chuyện gia thất. Cháu không muốn làm lỡ đại sự đó.
Ở đời, thành công hay thất bại phần lớn tùy thuộc vào bằng hữu và những thủ hạ chung quanh. Cháu muốn nên việc lớn phải kết giao rộng rãi, về sau hành sự sẽ dễ dàng hơn.
Chợt nhớ đến lời nói của Cao Đường, Lê Trùng nhắc:
cho dù thế nào, cháu cũng không nên làm thương tổn tính tự ái của Đại Hồng một cách quá lộ liễu. Đừng quên buổi tiệc mừng mà nói dành riêng cho cháu vào chiều mai.
Vâng, cháu không quên đâu. Chú cũng biết bọn cháu đã cùng chơi đùa, gây gỗ với nhau từ lúc còn nhỏ mà.
Lúc Trần Lâm ghé đến Cao Gia Trang, đã thấy Đại Hồng chuẩn bị sẵn hai con ngựa. Hôm nay, nàng mặc một bộ y phục ngắn bằng lụa đoạn cẩm, màu mỡ gà, với chiếc đai lưng màu hồng nhạt, trông thật quyến rũ. Thấy chàng đến, với nụ cười rạng rỡ trên môi, nàng nói:
đợi một lát, Tiểu Hồng đang chuẩn bị một vài thứ cho chúng ta.
Tiểu Hồng từ trong nhà xách ra một chiếc túi nhỏ trao cho Đại Hồng.
Những món chị dặn đều ở trong này cả. Chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé.
Đại Hồng nhìn em nháy mắt:
cảm ơn em.
Rồi nàng quay sang đưa chiếc túi cho Trần Lâm nói:
tặng anh cái này, hôm nay chúng ta đi dạo bằng ngựa nhé.
Trần Lâm đỡ chiếc túi, mỉm cười hỏi:
hai chị em bắt tôi phải mang chiếc túi này bên người để làm bùa hộ mạng khi phiêu bạt giang hồ hay sao?
Đại Hồng phì cười, nàng liếc chàng:
không cần đâu, nếu anh muốn mang theo thì hãy mang theo một thứ khác nhẹ nhàng hơn.
Chúng ta đi.
Hai người đến chỗ hai con ngựa. Trần Lâm đỡ nàng lên con Quyết Câu có sắc lông đỏ rực, rồi tung mình lên con Ô Truy.
Đại Hồng nói:
con Ô Truy này là thần mã, cha vừa gạ mua lại được của trại ngựa họ Đinh ở Bằng Châu với một cái giá cắt cổ. Anh thử xem nó có đuổi kịp con Quyết Câu của Đại Hồng không nhé.
Nói rồi, nàng thúc ngựa phóng đi trước.
Con Quyết Câu lao như mũi tên bắn trong gió.
Trần Lâm nhìn theo mỉm cười, chàng quay lại vẫy tay chào Tiểu Hồng, rồi dục ngựa đuổi theo.
Tiểu Hồng nói với theo: anh Lâm, phải coi chừng kẻo chị ấy té ngựa nữa đấy.
Anh sẽ chú ý.
Tiểu Hồng nhìn theo bóng hai người nhỏ dần trên bãi biển mà buông tiếng thở dài.
Nàng lẩm bẩm một mình:
hai người ấy bỗng dưng lại thân thiết, chuyện cũng lạ thật. Nhưng mà nhìn họ vui vẻ bên nhau, quả thật đẹp đôi.
Con Ô Truy đúng là con thần mã, bốn gió của nó sải đều, nhanh mà êm như đang phi nước kiệu.
Trần Lâm khen thầm trong bụng, tuy vậy chàng vẫn giờ không cho nó vượt qua con Quyết Câu.
Đại Hồng phóng ngựa phía trước, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, cười lớn, rồi tiếp tục cho ngựa chạy dọc theo bãi biển.
Đến bãi Nhạn Châu, nàng thúc ngựa lên đỉnh đồi, nơi hai người gặp nhau hôm nọ.
Con Quyết Câu vừa dừng gió thì con Ô Truy cũng kịp đến nơi.
Trần Lâm nhảy xuống bước, đến đỡ Đại Hồng, vẫn đang ngồi trên lưng ngựa.
Nàng mỉm cười nói: Tiểu Lâm Nhi, bỏ đi mấy năm trở về, đã trở thành chàng trai lịch lãm rồi đó. Học của ai vậy?
Trần Lâm nói: đó chỉ là bản tính tự nhiên của cánh đàn ông, đâu cần phải học.
Vậy là anh đã trở thành đàn ông, chứ không còn là tên Tiểu Lâm Nhi bướng bỉnh đáng ghét ngày xưa nữa rồi phải không?
Tôi không thể tự nhìn thấy mình, Đại Hồng thấy thế nào?
Nàng bước đến ngồi xuống một tảng đá, chừa chỗ cho Trần Lâm, rồi ngước mặt lên, nheo mắt nhìn chàng đáp:
tên Tiểu Lâm Nhi đáng ghét chết rồi. Giờ hắn đã biến thành một Đại Lâm Nhi, rất mực anh hùng và rất đổi tài ba.
Anh mang chiếc túi lại đây đi.
Trần Lâm mang chiếc túi đến và ngồi xuống cạnh nàng.
Tôi mở ra xem bây giờ có được không?
Mở đi.
Trong chiếc túi là một cái hộp được chạm trổ rất tinh vi. Trong chiếc hộp có một bình rượu và hai chiếc chung bằng bạch ngọc.
Trần Lâm nhìn Đại Hồng hỏi:
rượu gì đây?
Rượu đặc biệt để dành riêng để chúc mừng những vị anh hùng.
Anh mở ra đi.
Trần Lâm cậy lớp sáp khằn rồi mở nút ra. Một mùi thơm ngào ngạt bốc lên mũi khiến chàng tấm tắc khen:
rượu quý, hương rượu này tôi chưa từng biết qua.
Đại Hồng không đáp, nàng giành lấy bình rượu và rót ra hai chiếc chung bạch ngọc.
chung trắng càng làm cho màu hồng nhạt của rượu thêm đẹp và hấp dẫn đến mê ly. Đưa một chung cho Trần Lâm, nàng mỉm cười nói: "Chung này mừng Tiểu Lâm Nhi sống sót trở về." Trần Lâm đón chung rượu uống cạn: "Tạ ơn Cao đại tiểu thư, rượu thơm và ngon quá." Đại Hồng uống cạn chung của mình rồi rót tiếp chung thứ hai: "Chung này mừng Đại Lâm Nhi đoạt chức vô địch anh hùng đại hội, danh chấn trời nam." Trần Lâm uống cạn: "Đa tạ Quy Nhân đệ nhất mỹ nhân." Đại Hồng đang uống chung rượu của mình, nghe Trần Lâm nói thì nàng bật cười xích sặc: "Ai nói với anh, hay anh tự đặt ra cái danh hiệu đó vậy?" "Cả thiên hạ đều nói thế, tôi cũng đồng ý nữa." Niềm vui sướng hiện rõ trong ánh mắt nàng. Nàng rót tiếp chung thứ ba: "Chung này mừng anh lập được đại công, nhất kiếm diệt Ma Vương trừ hại cho dân lành." "Cảm ơn cô bạn gái Đại Hồng." Loại rượu này hương vị rất đầm thắm, ngon, dễ uống, nhưng chất rượu lại mạnh. Đại Hồng mới cạn ba chung mà hơi men đã bốc lên, làm đôi má như cánh đào của nàng càng thêm hồng. Dưới ánh hoàng hôn, vẻ đẹp của nàng càng trở nên diễm lệ vô song. Sự quyến rũ mê hồn toát ra từ người nàng khiến Trần Lâm thoáng nhìn đã say. Chàng vội đưa mắt nhìn xuống bình rượu, tránh đôi mắt đen láy long lanh ướt mềm của nàng. "Đây là loại rượu gì vậy? Hương vị của nó thật quý phái thoát tục." "Đây là loại tiên tửu, chỉ có ở cung đình để dành riêng cho vua chim ngày xưa uống. Trong dân gian không có đâu. Về sau Dương triều Champa sụp đổ, loại rượu này mới thất lạc ra dân gian. Bình rượu này có mặt trong nhà họ Cao của em đã gần 100 năm rồi đó. Có lẽ nó là bình tiên tửu duy nhất của vua chim còn sót lại trên đời." Trần Lâm giật mình, chàng chợt nhận ra Đại Hồng đã đổi cách xưng hô. Tiếng em của nàng có âm hưởng thật dịu dàng êm ái. Nhưng chàng giật mình vì nguồn gốc của bình rượu nhiều hơn. Chàng hỏi: "Đã là vật báu gia truyền, sao Đại Hồng lại đem tặng cho tôi?" "Cao trang chủ biết chứ?" Đại Hồng mỉm cười: "Biết chứ, rượu không quý làm sao dám tặng anh hùng." Rồi nàng hỏi: "Anh thấy con ô truy thế nào?" "Đúng là con thần mã như Đại Hồng đã nói. Anh thích nó không?" "Rượu ngon, kiếm báu và ngự quý là ba thứ mà không một khách giang hồ nào không ham muốn. Nếu anh thích thì tặng cho anh đó." Trần Lâm nhìn nàng hỏi: "Là Đại Hồng tặng tôi hay Cao trang chủ?" "Anh làm gì mà khẩn trương quá vậy? Là em xin cha để tặng cho anh đó." "Món quà lớn quá, tôi làm sao dám nhận?" Đại Hồng xoáy tia mắt thật sâu nhìn chàng hỏi: "Anh cho rằng hai món quà này là quá lớn ư?" "Đôi khi vật không cần quý, nhưng nó lại mang một ân tình lớn, huống chi là hai bóc vật thế này. Tôi còn tay trắng, không có gì để đền đáp, nên những ân tình lớn tôi thật không dám nhận, vì biết rằng mình không trả nổi." Giọng của Đại Hồng trở nên buồn bã. "Chỉ có một con ngựa thôi mà anh không dám nhận hay sao? Vả lại, có ai cần anh phải trả đâu mà nợ lớn với nợ nhỏ." Trần Lâm cười, nói lảng sang chuyện khác: "Tôi nhận bình rượu này là đủ rồi. Nó là rượu mừng của Đại Hồng dành cho tôi mà." Rồi chàng rót rượu ra chung, tay bưng lên trao cho nàng: "Ly này tôi rót, uống mừng cho tình bạn của chúng ta mãi mãi vui vẻ, không ai giận hờn ai." Chàng cạn chung. Đại Hồng bưng chung rượu, nhìn chàng bằng đôi mắt buồn sâu thẳm, đoạn đưa lên uống thật nhanh. Nàng hướng mắt về phía biển, hỏi nhỏ: "Tình bạn mãi mãi là bao lâu?" "Là cho đến khi Đại Hồng lập gia thất, con cháu đầy nhà, tóc tơ bạc héo."
"Nếu em không lập gia thất thì sao?"
"Thì cho đến khi tôi và Đại Hồng tóc bạc, răng rụng hết, chúng ta vẫn còn là bạn, mãi mãi không ai giận hờn ai."
"Lời chúc của anh ngay từ lúc này đã không thành hiện thực được rồi."
"Vì sao?"
"Vì em đang giận anh đây."
Trần Lâm đùa: "Đã uống chung rượu đó thì không được giận. Nếu muốn giận thì phải trả rượu lại trước đã." Nàng quay lại, dùng hai tay đấm vào ngực chàng liên tiếp mấy cái, giọng như muốn khóc:
"Anh ác lắm, anh đùa cợt trên lời nói chân thành của người ta."
Trần Lâm sợ nàng khóc thật nên vội nắm lấy hai tay nàng:
"Tôi xin lỗi, tôi đùa là vì không muốn nhìn thấy Đại Hồng buồn."
Nàng ngã người, gục đầu vào ngực chàng nói nhỏ.
Anh có biết khi hay tin anh và hai người bạn vào sào huyệt của bọn cướp, em đã lo sợ đến mức nào không?
Anh có biết là từ lúc gặp lại anh rồi, nhìn thấy anh hiên ngang đứng trên võ đài, em đã không còn coi anh là tên Tiểu Lâm Nhi đáng ghét ngày xưa nữa không?
Cho đến khi biết anh đang dấn thân vào nơi nguy hiểm, em càng nhận ra rằng mình không thể mất anh. Lúc ấy em chỉ mong mình có phép mọc cánh và bay thẳng ra đảo để được ở bên cạnh anh, cùng chia sẻ hoạn nạn. Anh có biết hay không?
Trần Lâm nghe nàng bày tỏ mà tâm tư rối như tơ vò. Giọng của nàng dịu ngọt, hơi ấm từ da thịt nàng và mùi hương từ thân thể nàng như có ma lực, khiến cho đầu óc chàng trở nên ngất ngây, nhịp tim bấn loạn. Chàng hít một hơi dài để trấn định tâm thần, đưa hai tay lên vai nàng định đẩy nàng ra, nhưng lại không nỡ làm cho nàng bị đả kích, nên đành để yên cho nàng gục đầu vào lòng mình.
Đại Hồng vẫn úp mặt vào lòng Trần Lâm, cảm giác hai bàn tay chàng đặt lên đôi vai mình mà cứ ngỡ là chàng đang ôm mình. Nàng thấy như có một niềm hạnh phúc vô biên tràn ngập trong lòng, nên thỏ thẻ hỏi,
sao anh không trả lời?
Tôi không biết.
Giờ nghe Đại Hùng nói mới biết.
Giờ biết rồi, anh còn từ chối quà tặng của em nữa không?
Nhận hay không cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Tôi sẽ nhận.
Bên trong thì sao?
Bên trong tôi còn hai gánh nặng phải đeo mang nên không thể.
Là hai gánh nặng gì?
Sự nghiệp của một người trai ở đời, lời nguyện của một đứa con bất hiếu.
Sự nghiệp và lời nguyện đâu có liên quan gì đến tình cảm.
Với tôi nó liên quan rất lớn, xin lỗi Đại Hồng.
Nàng vẫn gục đầu trên ngực chàng, hai vai run run. Nàng hỏi,
không thể cho em cùng chia sẻ hai gánh nặng đó hay sao?
Đó là những thứ vô hình, vô bóng, thì làm sao san sẻ ra được? Tình cảm cũng là những thứ vô hình vô bóng mà. Dùng vô hình để chia sẻ sự vô hình, anh không thấy điều đó là hợp lý hay sao?
Chỉ một phần nhỏ thôi, phần lớn thì không.
Đại Hồng dục ngồi dậy, đôi mắt đen ánh lên vẻ cương quyết nhìn Trần Lâm.
Không biết anh cần bao nhiêu thời gian để thực hiện hai chí nguyện đó, em sẽ đợi anh.
Trần Lâm thật sự cảm thấy chế giới trước sự quyết liệt của nàng. Chàng không trả lời, giơ tay lấy bình rượu, rót cho mình một chung rồi uống cạn.
Nàng nói, rót cho em với chứ.
Đại Hồng đừng uống nữa, sợ em say rồi nói bậy phải không? Anh cho rằng những lời em vừa nói là do men rượu à?
Không có, tôi biết Đại Hồng đã nói thật lòng mình.
Vậy sao không rót cho em?
Men rượu là chất nuôi lớn nỗi buồn nhanh nhất và thấm thía nhất. Tôi không muốn Đại Hồng đau buồn.
Nghĩa là anh không cho em sẽ chia gánh nặng trong lòng.
Chỉ vì không thể.
Tại sao lại không thể?
Vì có thể suốt đời tôi sẽ không trút được hai gánh nặng đó.
Đại Hồng còn nhan sắc và tuổi xuân, đừng vì tôi mà phí bỏ. Nhất định là không thể. Xin coi nhau là bạn như ngày xưa chúng ta đã từng.
Nàng nhìn trân trân vào nét mặt cương quyết của Trần Lâm một lúc rồi quay mặt ra biển.
Có một nỗi thất vọng tràn trề. Chiều nay gió thổi khá mạnh. Biển Quy Nhơn sóng xô lớp lớp, vỗ y oạp vào gành đá bên dưới.
Nàng có cảm tưởng như những con sóng đó đang vỗ miên man vào lòng mình.
Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống, lóng lánh trong nắng nhạt như những viên ngọc nhỏ rơi nhẹ lên ngực áo. Nàng khóc.
Mỹ nhân khi khóc thì nước đổ thành nghiêng.
Trần Lâm bỗng nghe lòng mình nhói lên. Lý trí của chàng như muốn đổ theo những giọt nước mắt đó của nàng.
Chàng đưa tay định kéo nàng vào lòng, nhưng đã kịp dừng lại. Nàng ngồi yên nhắm mắt chờ đợi. Chàng rót rượu ra chung lặng lẽ uống mãi. Từng chung, như cố nhờ hơi nóng của men rượu giữ cho trái tim thoát khỏi sự cám dỗ đầy ma lực của nàng.
Bỗng Đại Hồng quay lại. Nàng ôm mặt Trần Lâm, hôn vào đôi môi của chàng, sau đó cắn thật mạnh môi chàng đến bật cả máu.
Trần Lâm sững sờ ngồi yên nhìn nàng, cố nén tiếng rên vì đau.
Đại Hồng cắn xong đứng lên, miệng còn đỏ tươi vết máu của chàng.
bước nhanh đến chỗ con quýt câu, lặng lẽ leo lên rồi phóng xuống đồi. Nàng phóng ngựa thật nhanh, như cố chạy trốn khỏi những cảm giác yêu, thương, thẹn và hận đang cuồn cuộn trong lòng. Trần Lâm đứng lên dõi mắt nhìn theo, cho đến khi hút bóng nàng mới ngồi xuống buông tiếng thở dài, rót tiếp rượu đưa lên môi. Máu nhỏ xuống nhuộm đỏ cái chung rượu. Chàng thở hắt ra một hơi dài rồi uống cạn. Chàng biết, với tính cách của Đại Hồng, sự đả kích này sẽ tạo nên một vết thương rất lớn trong lòng nàng. Lớn đến độ, nàng không còn biết la lối, trách móc như trước kia, mỗi khi có ai làm phật ý nàng. Chính sự im lặng đó mới hằn sâu nỗi đau vào trái tim nàng. Trần Lâm uống nốt giọt rượu cuối cùng, lẩm bẩm nói một mình. Thứ cho tôi, vì không còn cách nào khác, chúng ta dứt khoát sớm là hay hơn.